Chương 35 Cổ thần phế khư Nạp Gia Tư ung sát khí nặng gây hồn, trăm giọng giết sạch chúng, còn cha Nạp Khả thì giữ lại. Sư phụ, ý của ngươi là, nữ tử áo tím mắt lóe sáng, cha Nạp Khả đừng giết, những người khác toàn bộ giết sạch. Tư ung lạnh lùng nói, đem tin cha Nạp Khả bị khống chế dưới sự giám thị của chúng ta công bố ra, không biết chừng tương lai, Nạp Khả, hoặc là hung thủ phong nghe được, vâng, nghẹn. Nữ tử áo tím cung kính tuân lệnh rồi lập tức lùi lại. Tư Uông quét một quan nhìn quanh, trong phạm vi chung quanh vài km một khoảng hoang tàn, tiếng kêu thảm thiết nứt nở một khoảng. Nhưng Tư Uông mặt không chút thay đổi. Lần này hắn thật sự rất mất mặt, chết mất hai đồ đệ, chết mất đặc sứ, hơn nữa là ở trong địa bàn mình. Hương sắc mặt Tư Uông càng thêm âm trầm phong, ngươi có tiềm lực mạnh như vậy, không thể vĩnh viễn không có tiếng tăm gì. Một khi ngươi xuất hiện bất kỳ chỗ nào trong huyết lạc đại lục, chỉ cần ta biết, ta sẽ cho ngươi hiểu, hậu quả giết đồ đệ ta Tư Ung là như thế nào trong hư không ngoại huyết lạc đại lục. Phi thuyền tộc cơ giới dùng tốc độ kinh người bay về phía cổ thần phế khư. Trong vòng 2 tháng bay, La Phong hoặc là tới khu Thái Sơ nghe một vài bất hủ giảng bài, hoặc là vùi đầu vào tìm hiểu cửu vũ hỗn độn bia, khiêu huyết, thời không tùy bút, hoặc là về đảo Hắc Long Sơn gặp thê tử nhi tử huynh đệ. Những ngày rất tự tại, chủ nhân bây giờ đã đến khu vực mục tiêu rồi, trong tu luyện thất phi thuyền, thanh âm chỉ năng phi thuyền vang lên, ha ha, cuối cùng cũng tới. La Phong đang khoanh chân tĩnh tọa tựa như một bức trượng mở mắt ra, không khỏi cười phá lên, hóa thành một tàn ảnh xông thẳng ra ngoài. Cổ thần phế khư, sớm đã chờ ngày này rồi, cớ nó chờ ngày này rồi, không vào cổ thần phế khư thì viên huyết lạc tinh thứ hai, khi nào mới có thể dung hợp chứ? La Phong mặc một thân chiến giáp dày chiến, màu trắng bạc, từ cửa khoang bay thẳng ra ngoài. Đội chiến giáp dày chiến màu trắng bạc cũng là vì cẩn thận vũ giả giáp đen ở chiến dịch Yên Cương thành e rằng sẽ bị người có tâm nhận biết. Đương nhiên đi tới cổ thần phế khư cách dĩ xa xôi, mà cổ thần phế khư lại là một nơi hoang tàn, cũng không cần quá lo lắng. Vèo, La Phong từ giữa không trung bổ thẳng vào tầng mây, rồi tiến vào huyết lạc đại lục, thiên thực cung. Một tòa cung điện khổng lồ lơ lửng trong hư không chuyên môn giám thị huyết lạc đại lục. Ở thiên thực cung tầng thứ nhất đang có một màn hình khổng lồ. Trên màn hình đang truyền cảnh La Phong bay vào huyết lạc đại lục. Ha ha, 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 La Phong điện hạ cũng đi cổ thần phế khư rồi. Thật sự rất can đảm. 10 giới chủ được phân công giám thị cả huyết lạc đại lục đang đàm tiếu. Tất cả mọi người chăm chú một chút nếu La Phong điện hạ của chúng ta gặp phải địch nhân gì. Đáp phi thuyền tộc cơ giới của hắn chạy ra khỏi tầng mây, nếu có thổ dân nào dám can đảm đuổi theo ra, phải đánh chết ngay, hiểu rồi. Đương nhiên biết, nhưng cổ thần phế khư là nơi quan trọng nhất, cũng nguy hiểm nhất huyết lạc đại lục. Năm đó nghe nói công ty vũ trụ giả định chúng ta đã chết mất rất nhiều bất hủ, hơn nữa nơi đó rất quái dị. La Phong điện hạ đi tới đó rất nguy hiểm, hắn lựa chọn nhiệm vụ cấp nguy hiểm, cũng buộc hắn phải đi cổ thần phế khư, cũng buộc hắn phải khư, con đường là do mình chọn. Công ty vũ trụ giả định chúng ta cũng không bắt buộc người làm gì, nhưng cho dù là thiên tài tới mấy, hắn đã lựa chọn đi cổ thần phế khư, vậy chúng ta hãy chờ xem, phú quý hiểm trung cầu, mặc dù rất nguy hiểm như vậy, nhưng nếu có được thành tựu ở cổ thần phế khư, vậy thì thành tựu đó cũng không nhỏ đâu. Ượng cổ thần phế khư rất thần kỳ, huyết lạc tinh cũng rất thần kỳ, đám giới chủ cùng trò chuyện, tâm sự, còn hư không ngoài những tầng mây ở huyết lạc thế giới. Hết thảy đều dưới sự giám thị của họ, mây trôi tràn ngập tựa như tiên cảnh. La Phong mặc chiến giáp, màu bạc chân đi dậy chiến màu bạc, xuyên qua những tầng mây mù phi hành xuống phía dưới. Hả? La Phong biến sắc, phía dưới hẳn mới là tầng mây thứ 15, sao mây mù lại có màu đỏ như máu thế chứ? Mây mù phía dưới vô biên vô bờ lại toàn bộ đỏ như máu, giống như một biển máu vô tận quay cuồng. Sát khí đáng sợ vô hình làm người ta ớn lạnh. Bất chấp tất cả, La Phong vẫn đi thẳng xuống, khi tiến vào mây mù đỏ như máu. Nhất thời hắn cảm thấy một luồng khí tức đặc thù ảnh hưởng vào mình, rối loạn, tâm mình đang rối loạn, giống như có một loại dục vọng giết chóc. Wow, lại làm cho người ta tràn ngập dục vọng giết chóc, nhưng so với khát máu muốn giết chóc của kim giác cự thú ngày đó, vẫn còn kém xa. Tâm La Phong kiên định vô cùng, căn bản không hề bị ảnh hưởng, tiếp tục không ngừng lao xuống phía dưới. Một tầng lại một tầng mây mù đỏ như máu bị giải khai, rốt cục phá tan tầng mây mù cuối cùng, nhìn xuống phía dưới. Sơn mạch vô hạn, những cánh đồng hoang vu, hào đậm các loại, chỉ là loại hoàn cảnh địa lý này đều rất quỷ dị, ví như một sơn mạch lại như bị tước mất một tầng, hoặc một nơi nào đó bị chặt đứt, Còn trên những cánh đồng hoang vu ấy còn có thể thấy những hố cực to theo quy luật nhất định, đường kính mỗi hố to đều phải tới 100 km. Một hố to lại tiếp theo một cái hố to, giống như dấu chân của một con siêu cự thú. Quan trọng nhất là tất cả khu vực phía dưới đều có sương mù nhàn nhạt, sương mù màu đỏ bởi vì loại màu đỏ sương mù này, nên khoảng cách quá xa thì căn bản thấy không rõ. Cổ thần Phế Khư à, nhìn hoàn cảnh loạn thất bát tao này, thật đúng là một đống hoang tàn, Lã Phong nhanh chóng bổ xuống. Cổ thần Phế Khư, đường kính mấy ngàn ức km, một nơi rộng lớn khó tưởng tượng nổi, địa cầu ném vào cổ thần Phế Khư, cũng chỉ so với một giọt nước ném vào Trường Giang Hoàng Hạ, mặt đất trùi lủi, mờ ảo có thể thấy một vài xương trắng, bột, Lã Phong từ trên trời rơi xuống, dây chiến màu bạc dẫm lên một thanh kiếm không trọn vẹn, vội cau mày lại, đây là sát khí. Lã Phong cảm giác được sức mạnh vô hình không ngừng mê hoặc nội tâm mình. Đồng thời loại sức mạnh này tạo nên một lực kỳ dị chui qua da mình, tiến vào thân thể. Loại lực kỳ dị này bất luận dùng nguyên năng hay niệm lực cũng không thể ngăn trở. Chúng sẽ khoan thấu tiến vào thân thể, sau đó lại chui ra khỏi thân thể. Như cả thân thể người trở thành không khí, tùy ý xuyên qua lại. Còn trong quá trình này, thân thể người ta lại xảy ra một vài biến hóa. Sát khí, không đúng. Sát khí trong vũ trụ là thuần túy về mặt tinh thần, một người hung hãn khát máu giết chóc, làm ánh mắt hắn tràn ngập sát khí. Nhưng sát khí nơi này không chỉ riêng là tinh thần, hơn nữa còn ảnh hưởng tới thân thể. Lã Phong vô cùng xác định, thân thể mình đang từ từ phát sinh một vài biến hóa mà mình căn bản không biết. Thổ dân huyết lạc đại lục cũng cho rằng, khơi, ngời, được sát khí xâm nhập sẽ là một loại biến hóa dễ dàng dung hợp huyết lạc tinh. Ít nhất, ta có thể xác nhận loại biến hóa này là có thật. Nếu không công ty vũ trụ gia đình khi giao cho chúng ta nhiệm vụ cấp nguy hiểm, sẽ không đem việc trở thành huyết vũ giả trở thành nhiệm vụ thứ hai, cũng trả tới 10 vạn điểm tích lũy thưởng. Công ty hiển nhiên hy vọng chúng ta trở thành huyết vũ giả. Lã Phong chắc chắn, biến hóa này là có ích. Soát, Lã Phong bước một bước, đã ra xa vài chục km. Trên cổ thần Phế Khư mênh mông, Lã Phong bắt đầu hành tẩu với tốc độ kinh người, cảm thụ cổ thần Phế Khư đang gây ra biến hóa trên cơ thể mình. Nơi này sát khí đặc một chút, nơi kia sát khí loãng một chút, sát khí đặc, mê hoặc tinh thần mình mạnh hơn, đồng thời tốc độ đề cao thân thể tự hồi nhanh hơn. Lã Phong đã phát hiện ra một tính chất đặc biệt, sát khí hẳn là có thể đề cao tế bào nhân thể sát khí nhạt, mê hoặc kém, biến hóa thân thể cũng chậm. Ta phải tiết kiệm thời gian, do đó phải tìm một nơi sát khí nồng nặc. Lã Phong nhanh chóng bay lên trời, bay lên giữa trời cao bắt đầu hướng mắt nhìn bốn phía, phân rõ sát khí mạnh yếu rất dễ dàng. Chỉ cần xem khu vực nào sương đỏ đặc hoặc đỏ nhạt, đại đa số khu vực chỉ là sương mù, có phải khu vực sương mù màu đỏ, đậm một chút. Lã Phong tìm ước chừng nửa giờ, đang tìm trên một sơn mạch cổ xưa cực lớn, nơi đó, Lã Phong sáng mắt lên. Xa xa cả sơn mạch một khoảng màu đỏ, sát khí rõ ràng đặc kinh người, vù, Lã Phong bay qua vô cùng cẩn thận, chú ý tới bốn phía đảm bảo không có những người khác. Bộ sách có miêu tả, có rất nhiều cường giả tiến vào cổ thần Phế Khư. Còn mình đi một lát mà không thấy ai, phóng chừng tất cả mọi người đều có cùng tâm tư, tiến vào nơi sát khí nồng nặc, như vậy thời gian tiến bộ sẽ nhanh hơn. Không có ai, Lã Phong lao vào khu vực nồng nặc. Trời, cảm giác này, sướng quá, ngày, sướng quá, cả. Lã Phong cảm giác được như có vô số giọt nước làm dịu mỗi một tế bào của mình. Mỗi lần sát khí nồng nặc tự thổi qua thân thể mình lại phát hiện ra một lần biến hóa rõ ràng. Bởi vì quá rõ ràng, do đó cảm giác rành rành. Những tế bào sâu nhất trong thân thể, thậm chí có thể nói bản nguyên gen cấu thành thân thể cũng biến hóa, như bươn phá kén lột xác, giết ý chí giết chóc vô tận tràn vào linh hồn Lã Phong. Hơn nữa, vì thân thể từ từ lột xác, nên vô số ý chí giết chóc bắt đầu ẩn thẳng vào sâu thân thể Lã Phong. Thời gian dần trôi, dung nhập vào linh hồn Lã Phong thành một khối, ý chí kém, thậm chí sẽ bị điên. Cho dù ý chí mạnh, cũng sẽ trở thành người hiếu sát. Ý chí giết chóc kinh người, Lã Phong lặng lẽ đứng bên cạnh một gốc cây đại thụ khổng lồ, ý thức giết chóc vô tận không ngừng tràn ngập thức hải mình. So với dung hợp vi huyết lạc tinh đầu tiên thì rõ ràng mạnh hơn. Hiển nhiên nơi sát khí nồng nặc cũng không phải tất cả mọi người đều có thể chịu được. Đại ca Nhị ca đã nói, các loại dục vọng càng mãnh liệt càng là cơ hội ma luyện nội tâm. Dục vọng giết chóc mê hoặc cũng sẽ có thể mài giữa tâm của ta. Lã Phong khoanh chân, ngồi xuống, ngồi dưới gốc cây, tới một ảo ảnh quỷ mị từ vùng xa xa, nồng nặc sát khí chợt lóe lên, rồi biến mất, rồi lập tức tới trước người Lã Phong. Một kiếm quang chói mắt đâm thẳng về phía đầu Lã Phong, vèo. chung quanh trong nháy mắt xuất hiện trên trăm huyễn thân La Phong. Ầm, cây đại thụ khổng lồ phía sau La Phong trong nháy mắt nổ tung thành vô số mảnh vỡ lan ra bốn phía, nhất thời chung quanh cây cổ thụ hoặc là ầm 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 sụp đổ, hoặc là những nhánh cây tráng kiện bị chém gãy, một khoảng tiếng nổ ầm ầm. Lại tập kích ta, muốn chết! La Phong nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay xuất hiện một thanh huyết ảnh chiến đao, chém thẳng áo ảnh quỷ mị đột nhiên xuất hiện.